Thư số 52. Trả lời thư cư sĩ Lý Thọ Đường. Năm Dân Quốc 20, 1931. Hôm trước, thư ông được Bắc Bình Khắc Kinh Viện chuyển đến đây. Xem thư, biết ông khá có tín tâm, nay đặt cho ông pháp danh là Huệ Ấm, nghĩa là dùng trí huệ để bẩm thọ pháp môn niệm Phật của Đức Như Lai, hồng tự che chở cho người, khiến cho những chúng sanh bị nhiệt não, bức bách kia cùng được che rợp, được mát dịu trong đời hiện tại, điểu sanh thoát tử ngay trong đời này. Nhiệt não, những sự khổ não dày vò thân tâm, khiến chúng sanh bức rứt, bồn chồn, đau đớn như bị nung nấu nên gọi là nhiệt não. Phẩm nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm có câu: như chiên đàn trắng, nếu đem bôi lên thân sẽ trừ được hết thảy nhiệt não, khiến cho thân tâm được mát dịu trọn khắp. Chỉ y theo gia ngôn luật tu trì, chắc chắn sẽ được lợi ích rốt ráo. Đừng nên học theo những pháp luyện đan, vận khí, vân vân của ngoại đạo. Luyện đan còn gọi là ngoại đan, để phân biệt với nội đan. Nội đan là tập luyện bằng các phương pháp dưỡng sinh, hít thở để hấp thụ tinh hoa của nhật, nguyệt, trời đất, thường được gọi là vọng khí hay khí công. Thiền định, quán tưởng để kết thánh thai, nhằm biến đổi xác phàm thành tiên, vân vân. Ngoại đan là phương pháp dùng những dược vật, hóa chất nung luyện thành những loại thuốc tiên, kim đan, để uống vào sẽ thành tiên. Luyện đan có thể coi như tiền thân của ngành hóa học hiện đại, phối hợp với quan điểm âm dương ngũ hành, cũng như những đặc tính được đạo gia gán cho những kim loại nặng. Chẳng hạn thủy ngân chính là mẹ của bạc, chì là mẹ của các kim loại. Các nhà luyện đan thường nấu chì, thủy ngân, vàng, lưu huỳnh thành thuốc trường sanh bất lão theo những phương cách bí truyền trong một ngày giờ nhất định. Dĩ nhiên kim thêm tụng chú, ếm bùa, cầu đảo để thuốc tiên được linh nghiệm. Rất nhiều loại tiên đan chứa những chất cực độc, nên người uống vào học máu chết tươi. Nếu trước kia đã từng học, hãy hoàn toàn bỏ đi thì mới có lợi ích. Lại nên dạy bảo quyến thuộc trong nhà và hết thảy những kẻ hữu duyên bên ngoài, khiến cho họ đều chí thành niệm Phật. Nếu chịu chân thật niệm thì trong đời này ắt gặp dữ hóa lành, lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương. Lợi ích ấy làm sao diễn tả được. Ai nấy lại cần phải giữ vẹn luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, đề xướng nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho hết thảy mọi người đều giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Người niệm Phật làm được như thế thì là đệ tử thật sự của Phật. Ông từ mấy ngàn dặm gửi thư đến mà sao ghi địa chỉ vẫn viết thấu, chẳng cẩn thận, đúng lề lối, có thể làm hỏng chuyện vậy. Chỉ một chuyện này đủ biết ông làm việc phần nhiều chẳng nghiêm túc rồi.